Đó là lời Chúa. người chị em và các bạn. Nhà tâm lý Scott Peck mà có lần tôi nói với các bạn, tác giả của một cuốn sách bán tới 5 triệu bản, nổi tiếng lắm. Ông có tâm sự rằng là trước đây ông theo triết lý thiền tông của nhà Phật, và bây giờ thì ông trở thành người Kitô hữu, xin chịu phép rửa tội. Thế nhưng ông nói thêm là chính cái triết lý của thiền tông đã giúp cho ông làm quen với những nghịch lý trong suy nghĩ của con người, và chính nhờ đó mà ông dễ chấp nhận Kitô giáo hơn. Nói như thế cũng có nghĩa là tin mừng mà Chúa Kitô công bố là một tin mừng nghịch lý, mà thực sự là như vậy. Cái nghịch lý mà các bạn đã nghe trong Chủ nhật tuần trước, hạnh phúc cho anh chị em là những người nghèo, là những người đang đói khát, là những người đang khóc lóc, rõ ràng là ngược đạo. Và cái nghịch lý đó lại tiếp tục này hôm nay, khi Chúa Giêsu nói rằng Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho kẻ vu khống mình, vay mượn cho người ta vay mượn mà không trông báo đền. Rõ ràng là nghịch lý, rõ ràng là ngược đời. Thế nhưng mà cái nghịch lý đó thì nó là tin mừng chứ không phải là tin buồn. Và tin mừng đó đã có khả năng gợi hứng cho những khuôn mặt như là Gandhi, như là Luther King. Thế thì tối hôm nay tôi không có phân tích từng câu từng chữ cho các bạn nghe, nhưng tôi muốn nói đến một giá trị nó bao trùm tất cả những minh họa mà Chúa Giêsu nói tới. Một giá trị rất quen đối với chúng ta, nhưng có khi lại vẫn còn rất mới khi đối chiếu với tin mừng. Giá trị đó là tình yêu. Khi Chúa Giêsu nói đến tình yêu thì tôi tưởng là cái cách nói của Chúa nó tra vấn chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, về cách nhìn của mình, cái quan niệm của mình về tình yêu, rồi từ đó nó dẫn đến lối sống của mình về tình yêu. Tôi lấy một ví dụ nhé, trong Kinh Thánh đặt bằng. Nếu mà các bạn đọc sách Samuel quyển thứ 2 thì các bạn sẽ đọc cái câu chuyện về một anh thanh niên con của vua David tên là Amnon. Anh ta đem lòng yêu một người con gái, yêu say đắm đến nỗi mà mất ăn mất ngủ, người gầy rộc hẳn. Không biết làm cách nào để mà có cô ấy bây giờ. Thế thì có một anh bạn, nó cũng vào loại cố vấn tối om, nó mới mách nước cho. Nên là hắn ta làm gì như vậy? Ta giả vờ đau nặng nằm liệt giường. Thế vua David là cha mới đến thăm con, và con có cần thuốc thang gì không? Anh ta mới nói là thưa vua cha, xin cha sai cái cô ta ba, cô ấy đến đây cô ấy chăm sóc thuốc thang cho con, bởi vì cô ấy khéo tay. Thế vua David đâu có ngờ gì đâu, thế thì cũng gọi Tama đến, rồi sai cô ấy thuốc thang khẩu hạ cái anh chàng Amnon này. Thì cô ta đến, cô ta nấu nướng rất là đàng hoàng và đem vào cho anh ta ăn. Thì lúc đó anh ta đuổi hết mọi người ra khỏi phòng. Sau khi mọi người đã ra khỏi phòng hết, anh ta đóng cửa lại. Thay vì ăn bánh thì ông ăn thịt người. Ông ấy cưỡng hiếp người ta mặc dầu người ta chống cự quyết liệt. Thế nhưng mà ngay sau khi kể chuyện đó đó, thì Kinh Thánh có một câu hay lắm. Kinh Thánh nói thế này: ngay sau lúc thỏa mãn rồi thì Amnon sinh lòng ghét Tama, sự ghét bỏ còn lớn hơn là tình yêu mà trước đây anh đã có đối với nàng. Câu chuyện này ở trong tiếng Latin nó có cái câu là sumus amor sumum odium, cực độ tình yêu là cực độ chán ghét. Việt Nam mình cũng bảo là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, mà nè nó cũng tương tự thế. Ngay sau khi thỏa mãn rồi thì sinh lòng ghét bỏ người con gái mà trước đây mình bảo là mình yêu. Thì các bạn có thể nói với tôi rằng trong cuộc sống hôm nay không có những người trẻ như Amnon không? Không có những người trẻ đồng hóa cái gọi là tình yêu mà thực ra chỉ là tình dục không? Hay là các bạn phải nói thêm với tôi rằng không những có một mà càng ngày càng nhiều. Trong một thế giới không ngừng kích dục, không ngừng khiêu dâm như hôm nay, đâu đâu cũng thấy hình ảnh thân xác phụ nữ để làm mồi cho người ta. Nó còn xúc phạm đến độ ở bên Pháp dám có một cái hãng phim nó quảng cáo phim bằng cách là nó làm cái hình thánh giá, xong rồi thay vì Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thì nó gắn một cô vào đấy mặc bikini hỗn xược đến như vậy. Tin mừng cha vẫn chúng ta về cái cách mình nhìn, cách quan niệm của mình về tình yêu. Các bạn trẻ có thể nói với tôi rằng rất là may là con không có ở trong cái trường hợp đấy thì tốt thôi. Thế nhưng đâu có phải chỉ là chuyện về tình dục, nó còn có cả khía cạnh tâm lý. Một nhà tư tưởng có chế giá nhận xét về những đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc vô cùng, cứ như là lên thiên đàng. Tại sao lại hạnh phúc? Bên cạnh cái chuyện là lúc đấy cả hai người đều được thỏa mãn cái bản năng tình dục tự nhiên, thì nó có một yếu tố tâm lý rất quan trọng. Cả nơi người đàn ông và nơi người đàn bà đều có một khát vọng yêu, một khát vọng mãnh liệt nơi tất cả những ai được gọi là con người. Và nơi người đàn ông đó thì cái khát vọng yêu nó được thể hiện ra bên ngoài, đó là khát vọng chiếm hữu một người khác phái, khát vọng che chở một người khác phái. Còn nơi người đàn bà thì cái khát vọng yêu đó được diễn tả ra bên ngoài là khát vọng mình là người được chọn, mình là người được chở che, được vuốt ve. Cái khát vọng tâm lý cả nơi người chồng và người vợ nó được thỏa mãn, cho nên người ta cứ như lên thiên đàng. Thế nhưng mà trong cái người ta gọi là thiên đàng đấy, cái khát vọng bản thân của mình nó được thỏa mãn thì chứ đâu đã phải là tình yêu thực sự. Cho nên nhà tư tưởng nó có lý để bảo rằng trong cái tình yêu thuở đầu đấy nó vẫn có bóng dáng của một sự ích kỷ trả hình. Nó là một sự phóng thể cái tôi của mình ra bên ngoài. Tôi tưởng rằng tôi yêu cô đấy mà thực sự không phải. Tôi chỉ yêu bản thân tôi được phóng ra nơi cô đấy để rồi cuối cùng quay về lại với chính tôi. Có lúc nào rảnh các bạn cứ ngẫm nghĩ lại cái gì tôi vừa chia sẻ tôi có đúng không? Như thế, những phân tích và những sự kiện cụ thể trong đời nó cho mình thấy là nơi cái mà mình gọi là tình yêu thực sự rất nhiều khi nó là ích kỷ. Thế còn khi Chúa Giêsu công bố tình yêu đó thì cùng với sự tra vấn, Ngài cho mình thấy đâu là nội dung đích thực. Ngài bảo các bạn và tôi là hãy làm ơn cho những kẻ làm hại mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình. Thế thì lúc đấy các bạn và tôi được cái lợi gì? Không có lợi gì hết. Tôi yêu cái người mà họ yêu tôi thì tôi có lợi, chứ còn bây giờ bảo tôi yêu cái người mà ghét tôi thì tôi có lợi gì đâu. Tôi cầu nguyện cho người mà làm hại tôi thì tôi có được sớm muối gì đâu. Nhưng mà chính lúc đấy nó mới lộ ra cái nội dung tình yêu mà Chúa Giêsu công bố, là không còn nghĩ đến mình nữa mà thực sự hoàn toàn nghĩ đến người khác. Đấy chính là nội dung của từ agape mà tiếng Việt Nam chúng ta dịch là tình yêu, cái từ ngữ mà Kinh Thánh sử dụng khi nói về Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta khi ta còn là tội nhân, chứ không phải là lúc mình thành thiện đâu. Và Chúa Giêsu nói là tình yêu lớn nhất là tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu. Là vậy đấy, tức là hoàn toàn hướng đến hạnh phúc của người khác và vì hạnh phúc đó mà mình chấp nhận hy sinh. Một tình yêu như thế mới có thể tha thứ cho kẻ làm hại mình và chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình. Tin mừng của Chúa Giêsu chính vì vậy đã gợi hứng cho thuyết bất bạo động của Mahatma Gandhi, đã gợi hứng cho cuộc đấu tranh của Luther King giành quyền bình đẳng cho người da đen bên Mỹ, đã gợi hứng cho mẹ Teresa Calcutta phục vụ người nghèo hoàn toàn vì hạnh phúc của họ. Và cái lý tưởng đấy Chúa Giêsu lại mời gọi tất cả các bạn và tôi. Chúng ta cảm thấy khó lắm, cho nên ta hỏi nhau rằng thế thì làm cách nào, có một cái sức mạnh nào, có một động lực nào có thể thúc đẩy tôi sống được một lý tưởng cao cả như vậy. Khi đọc các bài Kinh Thánh hôm nay, tôi thấy có hai động lực. Động lực thứ nhất là lòng kính sợ Thiên Chúa, ý thức rằng Thiên Chúa là chủ mọi sự và những tội ác của mình sẽ bị trừng phạt. Các bạn nghe đọc bài đọc thứ nhất nhưng mà cần phải đặt trong một cái bối cảnh xã hội Do Thái lúc đấy. Người Do Thái bị quân Philippines chiếm đóng, đặc biệt là có một anh khổng lồ tên là Goliath, nó đe dọa dân Do Thái sợ lắm. Thế thì đúng lúc đấy một cậu bé tên là David xuất hiện, mà không ai ngờ được là cậu bé lại ra giao tranh với Goliath và giết chết anh ta tại chỗ. Thế là dân chúng hoan hô David quá sức. Nhưng mà càng hoan hô David bao nhiêu thì ông vua Saul lúc đó ông ấy càng ghét David bấy nhiêu, cho nên ông ấy tìm cách giết chết cho bằng được cái anh này. David biết như vậy nhờ một người bạn báo cho nên bỏ triều đình chạy trốn. Saul đem quân đuổi theo và đi lùng sục bắt David cho bằng được ở trong cái miền núi non. Nó mới đến câu chuyện hôm nay. Khi ông vua Saul đi lùng bắt David mệt quá thì ông ấy lăn ra ngủ, rồi tất cả binh lính cũng lăn ra ngủ xung quanh ông. Ngay sát đầu ông ấy cắm một ngọn giáo và có một bình nước. Nhưng David đã không giết Saul. David chỉ rút ngọn giáo, cầm theo bình nước, đi đến một ngọn đồi cách đó khá xa, rồi gọi Saul thức giấc và nói với Saul rằng: Thiên Chúa đã trao đức vua trong tay tôi, nhưng tôi đã không giết ngài. Thế thì cái gì làm cho David có thể tha thứ cho chính kẻ muốn giết mình, làm hại mình? Thì động lực nó thúc đẩy trong cái câu nói của David với anh tùy tùng của mình: không ai được đụng đến người đã được Thiên Chúa chọn và sức dầu, mà nếu đụng đến thì sẽ phải tội chết. Cái động lực là chỗ đấy. Động lực là lòng kính sợ Thiên Chúa và đồng thời sợ hình phạt. Và tôi nghĩ rằng trong bao nhiêu thế kỷ, đây cũng là động lực thúc đẩy rất nhiều anh chị em công giáo, khiến cho họ không lấy ác báo ác, khiến cho họ không trả thù người làm hại mình. Một động lực rất tốt. Còn khi mà người ta không có một động lực thiêng liêng nào cả thì tội gì? nó đánh mình gãy một cái răng thì là mình chơi lại cả năm, tội gì mà thua, sao mà tha được. Động lực nó tốt lắm nhưng mà chưa đủ. Đối với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đề nghị với mình một động lực khác, đó là anh em hãy ăn ở nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Nên giống Thiên Chúa. Các bạn biết rồi đấy, Kinh Thánh định nghĩa con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế khi mà chúng ta càng cố gắng để sống giống Thiên Chúa bao nhiêu thì mình càng hoàn thành cái ơn gọi làm người của mình bấy nhiêu, mình càng sống đúng với cái nghĩa con người bấy nhiêu. Cái động lực sâu xa là chỗ này, là nhân giống Thiên Chúa, là bắt chước Thiên Chúa, cho nên ăn ở nhân từ như Ngài vậy. Như thế thì tôi có thể nói với các bạn rằng khi các bạn và tôi mà càng tin Chúa bao nhiêu, tin theo đúng nghĩa đó, và càng yêu mến Chúa bao nhiêu thì mình càng có thể sống dưới đàn yêu thương bấy nhiêu. Dĩ nhiên đây là cả một hành trình rất dài đến nỗi là một nhà tư tưởng diễn tả là cả cuộc sống trần thế của chúng ta là một trường học, trong đó có một cái bài học mà tất cả mọi người phải học cho nó thuộc, đó là bài học yêu thương. Anh chị nào mà học chưa thuộc á thì chết xong rồi xuống địa ngục học tiếp, bao giờ thuộc lại lên thiên đàng. Một hành trình rất dài, chúng ta phải tập thôi. Thế tôi xin đề nghị với anh chị em và các bạn một điểm cụ thể. Trong rất nhiều minh họa Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta cùng nhau tập cái điều này, đó là cầu nguyện cho người ghét mình. Nhưng mà mỗi tối các bạn cầu nguyện cho người yêu của mình thì chuyện đó khỏi phải nói rồi. Xin Chúa gìn giữ cô ấy đẹp mãi, cái chuyện đó thì ai cũng làm được. Nhưng mà tập cầu nguyện cho người ghét mình thì... Tôi nhớ ngày xưa tôi được dạy là trong một tuần lễ có 7 ngày, mỗi một ngày cầu nguyện cho một ý, cho giáo hội, cho đất nước này, cho người nghèo này, cho thân nhân và ân nhân này. Thế tại sao chúng ta không dành một ngày để cầu nguyện cho người ghét mình, cho người khó thương, cho người làm khổ mình? Tôi đề nghị như vậy là bởi vì lúc cầu nguyện là lúc mình tiếp cận Thiên Chúa gần nhất. Như vậy thì nếu trong lúc cầu nguyện mà mình không tha thứ được cho người ta thì khó lòng mà tha thứ trong cụ thể. Vậy mà các bạn cứ xét mình coi, biết bao nhiêu lần chúng ta đã cầu nguyện hoặc là bằng lời hoặc là âm thầm ở trong tâm trí. Vậy Chúa xin Chúa cho nó ra ngoài đường xe cắm chết quách cho nó xong. Vậy Chúa sao Chúa không bẻ ngược cổ nó ra đằng sau cho nó biết. Đã có những lần như thế rồi. Vì lúc mà mình gần Chúa nhất mình không vẫn không sống lòng yêu thương được. Và một lý do thứ hai nữa tôi đề nghị như vậy là bởi vì tất cả những cái thái độ yêu thương nó phải bắt nguồn từ lòng mình, chứ nó không giả dối. Thành thử ra khi mà ta cầu nguyện và ta hôn đúc cái tâm tình đó thì nó sẽ chi phối và ấp hưởng đến thái độ sống của mình. Tập như vậy, trái tim của mình hy vọng là sẽ được uốn nắn để mỗi một ngày phần nào nên giống trái tim Chúa Giêsu hơn. Và cũng chính vì thế, chúng ta cùng kết thúc suy niệm tối hôm nay bằng một lời cầu nguyện, xin Chúa mở lòng chúng ta ra. Mời anh chị em và các bạn lấy lời cầu nguyện. Chúng ta cùng nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là đấng đã xin Cha tha thứ cho những kẻ giết hại mình, và cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quả đạt như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm bình thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi oán hận nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào quấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lực để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.
Xin kính chào cộng đoàn. Trước thực trạng xã hội ngày càng đi xuống, về lòng chung thủy, tình yêu đã bị thay đổi theo thời tiết, theo biến động thị trường. Vì thế, mùa chay thánh năm nay được mở đầu bằng sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, để Ngài soi dẫn giáo hội, soi dẫn người Kitô hữu, tìm cho mình một hướng đi đúng đắn. Và lòng chung thủy của người Kitô hữu với Thiên Chúa sẽ được thắt chặt hơn qua cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giao ước giữa người Kitô hữu với Thiên Chúa không bị tan vỡ, cho dẫu cuộc sống sẽ phải đương đầu trước bao nhiêu cám dỗ của danh vọng, của đồng tiền và của vật chất. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp người Kitô hữu chúng con được cùng với Đức Kitô chiến thắng trước những cơn cám dỗ của Satan. Giờ đây kính mời cộng đoàn cùng đứng lên để hát lời ca nhập lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, với ngày thứ tư lễ cho, chúng ta đã bước vào mùa chay một cách chính thức, và hôm nay là chủ nhật đầu tiên trong mùa chay. Anh chị em biết, mùa chay chính là thời gian cho chúng ta làm lại cái hành trình thiêng liêng của mình. Và trong chủ nhật đầu tiên thì hội Mãi Thánh mời gọi chúng ta làm lại chọn lựa căn bản của đức tin, đó là chọn lựa Thiên Chúa là Chúa và là Chủ cuộc đời của ta. Trong thực tế, trên nguyên tắc thì không ai phủ nhận, nhưng trong cách sống rất nhiều lần chúng ta ước từ Thiên Chúa, và vì thế chúng ta cùng phủ nhận tội lỗi, xin mời tha thứ.
Xin mời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người thấy đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Thiên Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi thì mọi sự sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi đã làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong những Chủ nhật mùa chay, tôi muốn mời một linh mục đến đây để chia sẻ lời Chúa với các bạn như là một dịp tĩnh tâm. Nhưng mà rất tiếc là mời không có được, vị nào cũng lấy lý do bận rộn cả. Thành thử ra ta lại cái cảnh cây nhà lá vườn. Thế thì có một lần tôi nhớ, không biết ai gửi cho một tấm thiệp, trên đó có một bức hình một người cha đang tung đứa con nhỏ lên trên cao, và khi đứa bé nó lơ lửng ở trên không, nó sắp rơi xuống thì người cha đưa hai tay đỡ lên nó. Ở dưới có một dòng chữ bằng tiếng Pháp: Saka de nu ape cục tiền sa ken con. Mỗi một người trong chúng ta đều nương tựa vào một ai đó. Tôi thích cái bức hình này lắm, bởi vì tôi nghĩ là nó diễn tả chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đi trong cuộc đời đều nương tựa vào một ai đó. Tối hôm nay các bạn cứ về bắt tay lên trán xét mình xem có đúng không. Vấn đề quan trọng là ở chỗ này này: ai đó là người nào? Ai đó là quyền lực nào? Một câu hỏi quan trọng, bởi vì nó sẽ định hình cuộc sống và nó quyết định cả vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Chính vì thế mà trong Chủ nhật thứ nhất của mùa chay thì Hội Thánh mời gọi ta làm lại chọn lựa căn bản trong cuộc đời của mình. Các bạn sẽ nói với tôi rằng là tôi nương tựa vào Chúa, chuyện đó là đương nhiên, chứ nếu không thì hy sinh 1-2 tiếng đồng hồ đến nhà thờ chiều Chủ nhật làm chi. Chúng ta nương tựa vào Chúa, nhưng mà kinh nghiệm cuộc sống lại cũng nói với ta rằng là luôn luôn có những sức mạnh muốn đánh bật mình ra khỏi Thiên Chúa. luôn luôn có những cám dỗ muốn lôi mình ra khỏi chọn lựa căn bản của cuộc sống lòng tin. Và những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu trải qua hôm nay nó minh họa cho cám dỗ của chúng ta. Ở trong một tác phẩm nhỏ thôi nhưng mà rất hay của triết gia Jean Lacroix, khi ông nói về hướng đi của chủ nghĩa vô thần hiện đại, ông có nói đến ba cái quyền lực mà thi đua nhau để thống trị thế giới hôm nay. Thứ nhất là quyền lực kỹ thuật khoa học, thứ hai là quyền lực chính trị, và thứ ba là quyền lực tinh thần. Tôi không lấy lại tư tưởng của Jean Lacroix, nhưng mà cái gợi ý của ông giúp cho tôi nhìn ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong bối cảnh của thời đại hôm nay. Những cơn cám dỗ thứ nhất là cám dỗ về tiền bạc. Ngày xưa Satan nói với Chúa Giêsu lúc mà Chúa đang đói quá thể bởi vì nhịn ăn những 40 ngày cơ mà, ông hãy làm phép lạ biến ra thành bánh. Ngày hôm nay cái gì có thể làm cho chúng ta làm được cái phép lạ biến đá thành bánh? Thưa là thần đô la, bao nhiêu bánh cũng được kìa. Đồng tiền. Các bạn biết hơn tôi mà. Ngày xưa trong những xã hội sơ khai, người ta trao đổi hàng hóa một cách trực tiếp. Anh đưa cho tôi con gà thì tôi đưa lại cho anh mấy lon gạo. Anh đưa cho tôi nải chuối thì tôi đưa cho anh mấy quả trứng. Trao đổi hàng hóa trực tiếp. Nhưng khi mà xã hội loài người tiến bộ thì người ta dùng đồng tiền làm phương tiện để trao đổi hàng hóa. Thế cho nên ở bên trong đồng tiền là mãi lực, là sức mua, sức bán, và sâu hơn nữa là khả năng chiếm hữu. Cho nên nó hàm ẩn trong cái cơn ham muốn tiền bạc là một niềm xác tín rằng tôi càng có nhiều tiền thì tôi càng sở hữu nhiều và cuộc sống của tôi càng được bảo đảm. Đấy là một cơn cám dỗ rất lớn của mọi thời, đặc biệt là thời đại hôm nay. Cơn cám dỗ thứ hai là cám dỗ của quyền lực. Satan nói với Chúa Giêsu rằng: ông bãi lạy tôi đi, tôi sẽ cho ông tất cả quyền lực và vinh quang của các vương quốc trần thế này. Các bạn biết ấy, ở nơi tất cả mọi người chúng ta, đàn ông cũng như đàn bà, mà có lẽ đàn ông thì mạnh hơn, có một cái mà người ta gọi là ý chí quyền lực. Mình luôn luôn là muốn hơn người khác, muốn thống trị người khác. Và nơi một số người thì cái ý chí quyền lực nó trở thành một cái đam mê mãnh liệt đến nỗi biến họ trở thành kẻ độc tài, độc đoán. Và gắn liền cái quyền lực mà người ta có là vinh quang, là quyền lợi. Cho nên người ta tìm mọi cách để có quyền lực, kể cả bằng những đường lối tàn nhẫn nhất, phi nhân nhất, mất đạo đức nhất. Đấy là một cơn cám dỗ cũng rất lớn. Và cơn cám dỗ thứ ba của thời đại hôm nay là cơn cám dỗ của kỹ thuật. Satan nói với Chúa Giêsu rằng ông lên nóc đền thờ, ông phóng mình xuống, không có chết đâu, bởi vì Chúa đỡ mà. Ngày hôm nay các bạn nói dùm tôi xem là có một ông thần nào mà có thể làm cho chúng ta phóng từ nóc nhà thờ Đức Bà xuống đất mà không chết? Khoa học kỹ thuật làm được đấy, phóng từ máy bay xuống còn chưa chết cơ mà. Ngày xưa thiên nhiên được coi là linh thánh, là dấu vết của Thiên Chúa. Nhưng mà với phát triển khoa học kỹ thuật, người ta biến đổi thiên nhiên theo ý mình. Không còn là dấu vết của Thiên Chúa mà chỉ thấy dấu vết của con người, của sự sáng tạo, thông minh và quyền năng nhân loại. Ngày xưa sự sống của con người được coi là linh thánh lắm. Ngày hôm nay ở cuối thế kỷ 20 này, người ta đang có những nỗ lực để chạm đến cái sự sống đấy. Người ta muốn hình thành những bào thai trong ống nghiệm chứ không phải là trong dạng một người phụ nữ. Và những cái phôi đó được đưa vào ngân hàng, đóng băng ở đó. Đến lúc cuối cùng thì chẳng ai nhận thì thôi đem hủy đi, mấy ngàn cái phôi một lúc. Người ta cũng đang muốn hình thành những con người bằng phương pháp sinh sản vô tính. Khoa học kỹ thuật quyền năng lớn lắm và là một cơn cám dỗ rất mạnh. Với các bạn trẻ sinh viên ở đây, tôi nói một điều rất nhỏ. Trước đây 20 năm tôi đọc sách, tôi thấy người ta nói những cái từ technocracy, kỹ thuật trị. Tôi không hiểu nghĩa là làm sao. Nhưng mà ngày hôm nay thì thấy rất rõ. Cái tương lai của thế giới có thể là do những nhà kỹ thuật điều hành, những nhà kỹ thuật cải trị. Cho nên nó gọi là kỹ thuật trị. Những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu cách đây 20 thế kỷ vẫn còn ý nghĩa cho thời đại ngày hôm nay. Thế thì khi đối diện với những cám dỗ đó, Chúa Giêsu có thái độ làm sao? Ngài không phủ nhận sự cần thiết của cơm bánh, của quyền bính, của kỹ thuật. Nhưng mà đồng thời Ngài cho thấy giới hạn của nó và Ngài đề nghị một thái độ sống thích hợp. Đối với tiền bạc chẳng hạn, Chúa Giêsu đâu có bảo chúng mình là không cần tiền. Ngài đâu có nói là người ta chỉ cần sống bằng lời Chúa thôi. Thưa các bạn, các linh mục mà mỗi một ngày không ăn cơm thì chẳng có giảng nổi đâu. Mà Chúa Giêsu đâu có nói là người ta chỉ sống bằng lời Chúa. Nhưng mà đồng thời Chúa Giêsu cũng không nói rằng người ta chỉ sống bằng cơm bánh. Nhưng Ngài nói thêm còn bằng lời Thiên Chúa. Nghĩa là bằng giá trị tinh thần. Cho nên là một đằng thì Ngài nhìn nhận sự cần thiết của nó, mà một đằng khác thì Ngài không chấp nhận cho chúng ta tuyệt đối hóa nó. Mình phải nhận thấy cái giới hạn của nó. Đối với quyền lực cũng vậy. Quyền bính rất cần thiết trong cuộc sống của những cộng đoàn nhỏ như gia đình và trong những cộng đoàn lớn như là một đất nước. Rất cần. Ngay trong nhiều gia đình hôm nay đang có một khủng hoảng về quyền bính giữa cha mẹ và con cái. Cần lắm chứ không phải không đâu. Thế nhưng mà nếu người ta không có điều khiển được cái ham muốn quyền lực nơi mình, thì trong lịch sử các bạn thấy đấy, xuất hiện những nhà độc tài và vô vàn tội ác, vô vàn con người vô tội đã bị chết oan dưới tay những nhà độc tài đó. Và cũng chính vì thế mà trong suốt lịch sử nhân loại, người ta cố gắng để hình thành những cơ cấu dân chủ hóa xã hội, để quyền lực không chỉ nắm trong tay một người hoặc là một nhóm người nhỏ bé nào đó, mà quyền lực được chia sẻ cho toàn dân, mang cái giám dẫn dân chủ. Đối với kỹ thuật cũng vậy. Một đằng thì kỹ thuật rất là cần thiết để giúp cho chúng ta có một cuộc sống tiện nghi hơn, hạnh phúc hơn, và đồng thời làm cho cái tương giao con người với con người gắn bó hơn. Nhấc điện thoại lên mà có thể nói chuyện với một người thân ở tận bên Mỹ được. Cái tương giao con người trở thành dân gũi rất tốt. Nhưng mà một đằng khác, sự kiện mới đây nhất là cuộc tương đầu giữa Iraq và Mỹ, cả thế giới quan tâm. Cái cuộc tương đầu đó giúp cho mình thấy là nếu người ta không kiểm soát được những phát minh về khoa học kỹ thuật, thì chính những phát minh đó nó quay lại hủy diệt nhân loại rất dễ, nếu xảy ra chiến tranh nguyên tử hay là chiến tranh khoa học. Thế cho nên là một đằng thì nó cần, một đằng khác vẫn cần một giá trị tinh thần để điều hướng. Giá trị tinh thần đó Chúa Giêsu đề nghị với anh chị em chúng ta là chọn lựa Thiên Chúa làm đấng tuyệt đối duy nhất. Ngươi phải thờ phượng Chúa và thờ phượng một mình người mà thôi. Không có một con người nào, không có một sự vật nào ở trong cuộc đời này đáng cho anh chị em chúng ta tôn thờ. Chỉ có một mình Thiên Chúa thôi. Và khi mà ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa thì lời của Ngài phải là ánh sáng hướng dẫn đời sống chúng ta. Lời của Chúa là ánh sáng hướng dẫn tôi sử dụng tiền bạc sao cho nó đúng mức. Lời của Chúa hướng dẫn tôi sử dụng quyền lực sao cho nó tốt đẹp. Lời của Chúa hướng dẫn tôi sử dụng phát minh kỹ thuật để đạt đến một mục đích tốt đẹp thực sự cho con người. Đấy là hướng đi mà Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta. Cái hướng đi đó vẫn được người Công giáo gọi bằng một cụm từ rất là quen thuộc: đời sống thiêng liêng. Các bạn thấy hôm nay Thánh Luca kể về những cơn cám dỗ Chúa Giêsu phải trải qua, và Ngài bắt đầu câu chuyện tin mừng bằng cách nói rằng Thánh Thần dẫn Chúa Giêsu vào trong hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Cho nên tất cả 40 ngày trong hoang địa và những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu trải qua và Ngài đã chiến thắng đó là nằm trong tác động của Thánh Thần. Đời sống thiêng liêng là như vậy đấy. Tôi nhớ hình như có lần tôi có nói với các bạn rồi, khi chúng ta dùng từ đời sống thiêng liêng thì tự nhiên là mình dễ đối nghịch nó với đời sống vật chất. Thế rồi mình bó gọn cái đời sống thiêng liêng đó trong một môi trường không gian là cái nhà thờ này chẳng hạn. Mình bó gọn đời sống thiêng liêng đó trong một khoảnh khắc thời gian là giây phút cầu nguyện chẳng hạn. Thế còn ngoài ra tôi đi uống cà phê, tôi đi chợ, tôi đi làm, tôi đi học, vật chất hết. Như thế là sai rồi. Đời sống thiêng liêng không phải thế, mà đời sống thiêng liêng là tất cả cuộc sống đời thường của ta với những sinh hoạt, những gặp gỡ, những tiếp xúc, những công việc. Nhưng tất cả những việc đó nằm trong tác động của Thánh Thần, thuộc về Thánh Thần. Spiritualis, anh em Tin Lành dịch là đời sống thuộc linh. Tôi nghĩ hay lắm. Đặc biệt năm nay là năm kính Chúa Thánh Thần thì chúng ta được mời gọi để ý thức điều đó hơn. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, trong Chủ Nhật đầu tiên của mùa chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta làm lại chọn lựa căn bản, đó là chọn lựa Thiên Chúa, lấy lời Chúa làm ánh sáng dẫn đường cho mình. Chọn lựa như vậy có nghĩa là chọn lựa sống trong tác động của Chúa Thánh Thần, nhất là trong năm 98, năm mà Giáo hội Công giáo tôn kính Chúa Thánh Thần cách đặc biệt. Và cũng vì thế tôi mời các bạn lấy lại cái lời cầu nguyện và là bài hát mà chúng ta đã hát ở đầu lễ, một lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến hướng dẫn công bản chúng ta. Xin mời anh chị em đứng lên.
Thank you. Con xin cúi đầu quê nhà, đến với Chúa cầu Chúa ban ơn thái hòa, cho gia đình được êm ấm và tình người luôn tươi thắm, nên con tìm về tựa nương bên Chúa, xin ơn lành Chúa xuống và ủi an. Con xin cúi đầu ăn năn vì ngàn lỗi lầm qua bao tháng ngày, bỏ Chúa theo phù vân, xin Chúa